Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử đồng tu. Chủ đề của pháp thoại hôm nay là Thiền Tứ Niệm Xứ. Phần 1: Quán Thân. Thực tập thiền là một trong ba trụ cột rất quan trọng trong con đường tâm linh được Đức Phật giảng dạy. Trong bát chánh đạo đó, trụ cột thiền gồm có chánh niệm và chánh định. Hai trụ cột quan trọng còn lại gồm trụ cột đạo đức và trụ cột trí tuệ. Trụ cột trí tuệ gồm có chánh tri kiến và chánh tư duy. Trụ cột đạo đức gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực tinh tấn. Do ảnh hưởng của đạo Phật Pháp Môn, tại các nước theo đệ thừa như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ, thực tập thiền được xem là nội dung chính của thiền tông. Chính tông phái còn lại bao gồm Tịnh Độ Tông và Mật Tông đó, không xem thiền là thực tập quan trọng. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật khẳng định đó, bát chánh đạo là con đường độc lộ giúp một người phàm trở thành thánh. Bất kỳ sa môn hay tăng sĩ nào mà không thực tập bát chánh đạo đó thì không thể có được kết quả giải phóng nỗi khổ niềm đau và trở thành thánh nhân. Phương pháp thiền ngày nay thì chia làm hai nhóm: thiền của Đức Phật được gọi chung là thiền tứ niệm xứ và thiền minh sát tuệ. Thứ hai là thiền tổ sư, gồm có thiền công án và thiền thoại đầu do các tổ sư thiền của Trung Quốc sáng lập. Trong buổi pháp thoại hôm nay, tôi chủ yếu hướng dẫn thiền tứ niệm xứ, kỹ năng chánh niệm và thiền định rất quan trọng mà Đức Phật đã khám phá và giảng dạy. Phương pháp thiền này được rút ra từ bài kinh Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trường Bộ, bài kinh thứ 22. Tương đương với kinh này có kinh Tứ Niệm Xứ thuộc kinh Trung Bộ, bài kinh thứ 10. Thì bài kinh Đại Niệm Xứ có số trang dài gần gấp đôi. Do phần hướng dẫn quán thân một cách rất là chi tiết so với bài kinh Niệm Xứ, tổng thể nội dung của hai bài kinh này là giống nhau. Chỉ có cái là kinh Tứ Niệm Xứ thì nội dung cô động hơn, còn bài kinh Đại Niệm Xứ thì triển khai một cách rất chi tiết. Ngoài ra thì còn có bài kinh Nhập Tức Sức Niệm, tức kinh Trung Bộ 118, hướng dẫn về 16 kỹ thuật làm chủ hơi thở qua việc quán thân, quán cảm xúc, quán tâm và quán pháp, tức là đào sâu vào cái phần đầu của quán thân. Kinh Trung Bộ 119 có tựa đề là kinh Thân Hành Niệm, phân tích rất chi tiết về kỹ thuật quán thân thể, đạt được chánh niệm và tỉnh thức trên thân thể để giải phóng tất cả mọi nỗi khổ và niềm đau. Đó là bốn bài kinh quan trọng mà người thực tập thiền Phật giáo cần nắm vững. Quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia tôi đã giới thiệu hai trong bốn bài kinh quan trọng nhất này, nhằm giúp cho người thực tập mỗi ngày đọc tụng, làm quen với phương pháp và kỹ năng thiền, nhờ đó có thể thực tập ở bất cứ nơi nào thuận lợi. Quyển Kinh Phật Cho Người Bắt Đầu giới thiệu kinh Tứ Niệm Xứ trọn bài kinh, cũng để giúp cho người Phật tử tại gia hiểu rõ và không bỏ qua việc thực tập thiền, vì đó là một trong ba trụ cột quan trọng của giải thoát, tức là giải phóng tâm khỏi các nỗi khổ và niềm đau, giải phóng tâm khỏi các trói buộc và giải phóng tâm khỏi các phiền não. Trong phần đầu, tôi xin nói về những chuẩn bị cần thiết, được Đức Phật giới thiệu trong kinh Đại Niệm Xứ rất là vắn tắt. Nhờ đó đó, chúng ta có thể thực tập thiền lâu mà không rơi vào trạng thái bị tê nhức chân, khó chịu ở thân. Do vậy đó, sự tập trung vào chánh niệm và tỉnh thức đó bị mất tác dụng. Sau đây là những vấn đề quan trọng mà chúng ta cần lưu tâm. Một nhỏ, giá trị của thiền Tứ Niệm Xứ. Kinh Đại Niệm Xứ mô tả rất rõ, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh, vượt qua sầu bi, khổ ưu, thành tựu chánh đạo, chứng ngộ niết bàn. Chứ nhất, phương pháp thực tập thiền được Đức Phật xem là con đường độc lộ, vì nó xử lý những nỗi khổ và niềm đau và phiền não thô và tế con người có thể bị vướng kẹt trong quá trình sống. Trước mắt đó, người thực tập thiền Tứ Niệm Xứ sẽ có được sự thanh tịnh ở tâm. Tâm mà bao gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Thanh tịnh bốn phương diện này nghĩa là người thực tập thiền đó sẽ làm chủ được các phản ứng của chúng. Do đó, không còn trở thành là kẻ nô lệ của cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Đó là sự thanh tịnh trên nền tảng làm chủ hoàn toàn hoạt động và phản ứng của tâm. Tác dụng kế tiếp của người thực tập thiền tứ niệm xứ là vượt qua được sầu, bi, khổ, ưu và não, năm phương diện của nỗi khổ niềm đau. Sở dĩ chúng ta bị sầu bi khổ là vì chúng ta vẫn còn tiếp tục gieo các nhân tham ái, sân hận, si mê, cố chấp. Vì thực tập thiền thì sẽ giúp cho người thực tập giải phóng được các nguyên nhân chính dẫn đến nỗi khổ và các nguyên nhân phụ dẫn đến niềm đau. Cốt lõi của thực tập thiền đó là dùng phương pháp thay thế để giữ tâm ở những đối tượng hoàn toàn chánh niệm, thuần tịnh, thanh tịnh, an lạc, tự tại, thông dong, thoải mái và thảnh thơi. Ngay lúc thực tập á, hành giả làm đúng phương pháp sẽ không còn cơ hội, không còn thời gian nghĩ tưởng, bám víu, dướng dính vào các đối tượng phàm tục và bất cứ việc gì, bao gồm quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Nỗi khổ niềm đau do đó không có cơ hội bám víu. Giá trị thứ ba của thiền đó là đạt được chánh đạo và hướng đến chứng ngộ niết bàn. Vì chánh đạo được Đức Phật giảng dạy gồm có đạo đức, thiền định và trí tuệ. Người tu thiền trước nhất phải là người sống đời đạo đức chuẩn mực. Kẻ phạm pháp, tạo tội lỗi luôn luôn bị nỗi sợ hãi dằn vặt, lương tâm cắn rứt. Do vậy khó có thể tập trung trong việc tu thiền, ngoại trừ nỗ lực chuyển nghiệp. Chánh tri kiến là tầm nhìn đúng, và chánh tư duy là tư duy dựa trên nền tảng nhân quả, thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, có khả năng giúp cho người thực tập thiền tứ niệm xứ đào sâu vào nội dung thiền định. Do đó người thực tập thiền đó đồng lúc ấy đầy đủ được ba trụ cột của đạo, tức là giới, định và tuệ. Do vậy đó dần dà đó trở thành chân nhân, tiệm cận thánh nhân, thánh nhân, Bồ Tát và Phật. Đó là các lợi ích thực tiễn của việc thực tập thiền. Ngày nay đó, dưới sự phát hiện của ngành y khoa hiện đại, người thực tập thiền trung bình 8 phút một ngày có khả năng giải phóng được những chứng bệnh căng thẳng, trầm cảm và nhiều chứng bệnh liên hệ đến tim mạch, thần kinh và nhiều chứng bệnh khác. Dù thế, cốt lõi của thiền là để trị những chứng bệnh của tâm. Cho nên thỉnh thoảng cũng có một số thiền sư bị bệnh ở tuổi già. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Vì cốt lõi của thực tập thiền là để giải phóng khổ đau, đạt được giác ngộ giải thoát. Còn bệnh trên cơ thể đó lệ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất, gen di truyền quyết định các cái chủng loại bệnh và cách thức con người chết ở tuổi già. Chết trong trạng thái thần kinh thực vật hay sáng suốt, chết nhanh chóng hay là lâu, chết nhẹ nhàng hay khổ đau, gen quyết định hết 80%. Thứ hai là lối sống, bao gồm lao động, ăn uống, nghỉ ngơi và các cái kỹ năng làm chủ cảm xúc. Do đó đừng lấy yếu tố sức khỏe để đánh giá việc thực tập thiền, mặc dầu thiền đó hỗ trợ sức khỏe. Vì dựa vào yếu tố sức khỏe, người ta sẽ lý luận rằng là những vị thiền sư nào ở tuổi già bị bệnh và những cái chứng bệnh khó chữa là do thực tập sai. Đó là một suy luận mang tính võ đoán và mê tín. Trong 4 bài kinh về thiền mà tôi khái lược hồi nãy đó, không có bài kinh nào Đức Phật nhấn mạnh đến góc độ sức khỏe của thiền. Bởi vì cái cốt lõi của nó là để đạt được những giá trị vượt khỏi sầu bi khổ u não, giúp tâm của người thực tập được thanh tịnh trọn vẹn, đạt được chánh đạo và hướng đến niết bàn. Còn sức khỏe đạt được do thực tập thiền đúng cách đó, là tiến trình rất là tự nhiên ta, cho nên không cần đề cập đến. Hai nhỏ, địa điểm thực tập thiền. Trong kinh Đại Niệm Xứ và kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật nêu ra 3 địa điểm lý tưởng: khu rừng, dưới gốc cây và căn nhà vắng người. Thời Đức Phật truyền bá chánh đạo đó, nước Ấn Độ có 4/5 là rừng. Ngày nào Đức Phật cũng sống xung quanh rừng, ít nhất là 8 giờ. Tịnh xá Trúc Lâm, ngôi chùa đầu tiên ở nước Ma Kiệt Đà, tịnh xá Kỳ Viên ở Xá Vệ, về bản chất là những tùng lâm, tức là chùa được bao bọc bởi những rừng cây thiên nhiên. Mỗi buổi sáng khi vào thành khắc thực, trưa đó dùng cơm đó, Đức Phật ngồi dưới gốc cây, tăng đoàn cũng ngồi dưới gốc cây. Sau khi dùng cơm, Đức Phật thường tuyên thuyết chân lý để đền tạ sự phát tâm cúng dường của đàn na, hoặc đó là cơ hội để các cuộc đối thoại liên tôn giáo và liên triết học được diễn ra, nhằm giúp cho những người chưa hiểu được đạo Phật đó có thể bắt gặp được chân lý và trở thành đệ tử của Ngài. Cuộc đời của Đức Phật gắn liền với rừng cây, sanh ra dưới gốc cây, thành đạo dưới cội bồ đề. 45 năm thuyết pháp, ngày nào Đức Phật cũng ngồi thiền dưới gốc cây, và qua đời dưới cây Ta La ở vườn ở rừng sông Thọ Kusinaga. Vì cây đó cung cấp cho chúng ta đó lượng oxy, vốn là nền tảng của sự sống. Và ngồi dưới gốc cây đó, chúng ta sẽ cảm thấy rất thoải mái, tinh thần đó sảng khoái. Về điều kiện này đó, những người sống ở thành phố khó thực hiện. Thì nhà mình là nhà liên kế mà, cho nên chúng ta cũng cố gắng làm sao đó, ít nhất đó là cái không gian thực tập thiền đó phải vắng lặng, để không bị sự nhiễu loạn bởi những tiếng ồn và sự nói chuyện của những người xung quanh. Khi Đức Phật dùng khái niệm ngôi nhà trống, Ngài ám chỉ đó, cái không gian thực tập thiền nó phải được là yên lặng, không có người cười, nói, ồn ào. Do vậy mà những khóa tu thiền tứ niệm xứ đó thì thường tổ chức hoặc là 7 ngày hoặc 10 ngày. Suốt thời gian đó đó, các hành giả tắt hoàn toàn điện thoại di động, không nói chuyện, không tâm sự, không giải bài, không chia sẻ bằng viết giấy. Mỗi ngày đó có khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng tham vấn thiền. Lúc đó đó được tự do hỏi, sau đó giữ thự thực tập yên lặng trong chánh niệm. Tại vì cốt lõi của thiền là gì? Nhìn vào bên trong. Đang khi con người có khuynh hướng đó là hướng ra bên ngoài ta. Nhìn vào bên trong chúng ta sẽ thấy rõ được mọi sự vật như chúng đang là. Tức là chúng ta nhìn là cắt lớp, nhìn thẩm thấu dòng cảm xúc, thân thể, tâm lý và các ý niệm được chúng ta hình dung trong đầu. Do đó, suốt thời gian thực tập thiền đó, giữ sự thinh lặng càng nhiều á thì càng tốt chuyện đó. Trong một số kinh, Đức Phật thường nói tiếng ồn là cây gai của thiền định. Tức là do tiếng ồn chúng ta bị phân tâm. Đang khi nhìn thẩm thấu về bản sắc, cảm xúc, cấu tạo của thân, rồi nội dung của tâm, chúng ta mới nỗ lực để làm chủ các phản ứng của chúng. Bây giờ tiếng ồn nó làm cho mình phải bị phân tâm qua lỗ tai nè. Sự tập trung đó không thực hiện cao độ. Khi đến những trung tâm thiền lớn, chúng ta có thể có 500, 1.000, vài ngàn bạn đồng tu. Dầu không gian nó không có trống trải như được mô tả trong kinh Đại Niệm Xứ, nhờ vào sự thinh lặng của các hành giả, sự có mặt của những người xung quanh á cũng không tạo ra tiếng ồn nào, lúc đó vẫn xem là không gian thực tập thiền lý tưởng. Điều 3, cách ngồi thiền. Kinh Đại Niệm Xứ mô tả đó, người thực tập thiền nó cần phải ngồi trong tư thế kiết già, tức là lòng bàn chân trái đặt ở trên đùi phải, lòng bàn chân phải đặt trên đùi trái. Ở mức đơn giản hơn gọi là bán già, quý vị ngồi trong tư thế xếp bằng. Cách ngồi này nó sẽ giúp cho thân thể đó trở thành như là bức tường thẳng, hai chân tiếp giáp với mặt đất đó, cùng với cái lưng chúng ta tạo thành một góc 90 độ. Vách tường tồn tại lâu, hàng chục năm, hàng trăm năm là do vì không bị nghiêng. Người thực tập thiền muốn lâu á phải ngồi trong tư thế kiết già. Đối với bệnh nhân đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm, hoặc là bị chứng bệnh béo phì, ngồi tư thế kiết già và bán già rất khó. Các vị đó có thể nhờ sự hỗ trợ của cái ghế thẳng lưng, ngồi dựa vào ghế trong tư thế thoải mái, vẫn có thể thực tập thiền thành công. thẳng lưng á là yếu tố quyết định sự thành công của việc ngồi thiền. Mặc dầu thiền có thể thực tập trong bốn tư thế: đi, đứng, nằm và ngồi. Tư thế quan trọng và lý tưởng nhất cho việc thực tập thiền là tư thế ngồi thiền. Thiền đứng là không nên áp dụng, vì đứng lâu dài á, chúng ta sẽ bị giãn dây chằng ở mắt cá, dẫn đến những chứng bệnh đau nhức xương khớp và thắt lưng. Còn lại chỉ có ba tư thế thiền thích hợp thôi. Thiền ngồi áp dụng cho mọi tình huống. Thiền đi đó là để khi ngồi bị đau nhức xương, khó tập trung, đi để cho nó thư giãn và tạo ra sức khỏe do vận động toàn thân. Thiền nằm chỉ áp dụng vào hai thời điểm. Thứ nhất đó, là sau giờ ăn cơm trưa khoảng 30 phút. Khi đi thiền hành xong đó là có thể thực tập thiền nằm để dỗ giấc ngủ khoảng trung bình nửa tiếng đến 60 phút. Và giấc ngủ buổi tối, khi đặt chân lên giường, nên thực tập thiền nằm và đặc biệt đó, là thiền từ bi. Quý vị sẽ có giấc ngủ rất nhẹ nhàng, nhanh chóng và an lành. Kinh Đại Niệm Xứ mô tả đó, trong tư thế ngồi kiết già, người thực tập thiền phải an chú chánh niệm ở trước mặt. Khái niệm chánh niệm trước mặt được hiểu là gì? Tầm nhìn của mắt á đặt ở trên sống mũi khoảng 3 cm. Và với tư thế ngồi thẳng lưng á thì con mắt của chúng ta sẽ nhìn xuống phía trước của hai đầu gối, cách trung bình khoảng 2 tấc thôi. Ở tư thế này đó, con mắt sẽ khép lại 70% để không còn nhu cầu nhìn thấy con người và sự vật xung quanh. Không nên nhắm mắt 100%, vì như thế dễ rơi vào trạng thái ngủ gật. Do vậy đó, mất sự tập trung thiệt. Cốt lõi của phương pháp thực tập ngồi này đó là làm thế nào để cho thân được thoải mái. Do đó không nên ngồi một cách quá khô cứng, gồng hai cái tay ở ngay vị trí ngang với eo lưng, vì như vậy nó sẽ làm cho cơ thể trở nên mau mệt mỏi. Đối với những người bị những chứng bệnh đau nhức xương khớp, có thể sử dụng tọa cụ nằm giúp cho mình không phải mất thời gian khống chế cái cảm giác tê, đau và nhức ở hai mắt cá và ở hai đùi. Có hai loại tọa cụ trong hai trường phái Phật giáo khác nhau. Thiền tông của Trung Quốc thường dùng cái tọa cụ dưới hình thức là một cái dụng cụ ngồi hình tròn, cao trung bình 1 tấc đến 1 tấc rưỡi. Cái đó rất là khó ngồi. Người đau nhức xương khớp ngồi trong vòng 15 phút là khó chịu, nhất là cái gối nó hơi bị thụng. Dụng cụ ngồi lý tưởng là một hình vuông có độ dày đó từ 2 đến 5 cm, và chiều rộng của mỗi mặt trung bình là 8 tấc. Chủ yếu là giúp cho những người mà ở vùng mông có quá ít mỡ và thịt, xương chậu đụng với cái sàn nhà nó tạo ra cái cảm giác đau, thì nhờ cái niệm này đó khắc phục được. Quý vị có thể sử dụng các cái dụng cụ ngồi y học bằng những cái loại niệm đặc biệt, mà ở vị thế của mông ngồi đó cao hơn ở vị trí của hai mắt cá, trung bình khoảng chừng 3 cm. Niệm ngồi phải mềm, đừng quá cứng, đừng quá thụng. Nhờ đó tư thế ngồi thẳng lưng mới lâu dài được. Đối với những người ngồi trên ghế thì chúng ta khỏi phải đối phó với cái cảm giác đau nhức xương ra, nhất là ngồi trong máy lạnh nữa. Cái cảm giác nó thoải mái sẽ làm cho chúng ta tập trung trọn thời gian cho việc làm chủ thân thể, cảm giác, tâm và ý niệm trong tâm. Và những người bị bệnh có thể thay đổi tư thế, đừng cố gắng gượng đến độ đó cảm giác đau nhức nó chi phối toàn thân thể và việc thực tập là hoàn toàn bị thất bại. Lúc đó người ta chỉ đối phó với cảm giác đau thôi, đang khi nội dung của thực tập thiền đó là quán thân thể, quán cảm xúc và quán tâm, chứ không phải là đối phó thân. Điều 4, cách điều tâm. Kinh Đại Niệm Xứ mô tả hai nội dung chính. Người thực tập thiền nó phải sống không nương tựa và không chấp trước bất kỳ vật gì trên đời. Về phương diện tâm lý đó, nương tựa vào cái gì là dướng dính vào cái đó. Vợ nương tựa vào chồng, chồng nương tựa vào vợ, cả hai lệ thuộc tâm lý và lệ thuộc thân. Con lệ thuộc vào cha mẹ sẽ trở thành công tử bột, công chúa bột. Cha mẹ già lệ thuộc vào con cái về tài chánh sẽ ít có tiếng nói để nhắc nhở con em mình được. Do đó Đức Phật khuyên là không nên nương tựa dướng dính vào bất kỳ vật gì, dầu thuộc về quá khứ, hiện tại hay vị lai. Mà cụ thể nó gồm có 6 phương diện: màu sắc, hình tướng, các loại âm thanh, các loại mùi, các loại vị, các vật xúc chạm và những thứ được chúng ta hình dung ở trong tâm. 6 đối tượng này đó chi phối và làm cho con người bị nương tựa vào rất nhiều, bị dướng dính rất nhiều. Dướng dính là dướng dính những thứ này, hoặc thuộc về quá khứ, hoặc đang ở hiện tại, hoặc sẽ có trong tương lai thôi. Do vậy đang lúc mà thực tập thiền tứ niệm xứ đó, hành giả không nên đó nhớ nghĩ tưởng đến bất cứ việc gì trên đời ngoài việc đó, thực tập thiền thôi. Bằng cách đó toàn bộ các căng thẳng, sầu bi khổ u não đó được rơi rụng. Lúc đầu đó một cách có điều kiện, về lâu về dài đó là rơi rụng một cách rất là tự nhiên. Đừng vướng dính vào các vật tham ái, sân hận, si mê, cố chấp. Đừng vướng dính vào những nỗi khổ niềm đau, sầu bi u não. Đừng vướng dính các con người, công việc. Nói chung là trong lúc thực tập thiền đó, mọi thứ quý vị phải bỏ qua một bên hết, gác lại hết đi. Bằng cách này đó thì tâm trở nên đó là thinh lặng, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, và tâm nhờ đó được thảnh thơi. Bằng cách này đó thì hành giả sẽ làm chủ được cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức. Đó là điều tâm. 6, năm nhỏ. cơ sở quán chiếu. Kinh Đại Niệm Xứ mô tả cơ sở quán chiếu gồm có 4 đối tượng: thân thể, cảm giác, tâm thức và pháp. Pháp là gồm có 2 thứ: pháp trần tục và pháp thánh nhân. Về phạm vi quán tưởng đó, thì thân, thọ, tâm và pháp chia làm 2 nhóm: nhóm nội và nhóm ngoại. Ví dụ trong thân thì gồm có nội thân và ngoại thân. Nội thân tức là những thứ ở bên trong cơ thể của chúng ta, sau cái lớp bọc của da và mỡ, tất cả những gì được chứa đựng ở trong thân được gọi là nội thân, bao gồm mà mô, tạng và tất cả các cái tế bào, xương, thịt, mỡ, mủ, máu ở trong đó. Ngoại thân á là cái biểu hiện bên ngoài của thân, tức là da thịt của mình tiếp xúc với mọi sự vật. Tương tự, chúng ta có đối tượng quán chiếu là nội cảm xúc và ngoại cảm xúc, nội tâm và ngoại tâm, nội pháp và ngoại pháp. Mỗi đối tượng quán chiếu đó đều có 2 phương diện nội và ngoại. Chúng ta không chỉ làm chủ bên trong mình và làm chủ luôn cái phần thể bên ngoài khi nó tiếp xúc với đối tượng trần cảnh. Như vậy thực tập thiền đó giúp cho người thực tập đạt được chánh niệm cả thân lẫn tâm ở bên trong và bên ngoài, chứ không phải chỉ có đối phó thân. Về cách thức quán chiếu đó, Đức Phật nêu ra có 2 cái kỹ thuật. Kỹ thuật 1 là quán khởi bản chất sanh khởi, tức là sự hình thành, sự cấu tạo, sự có mặt của thân thể, cảm giác, tâm và pháp. Kỹ thuật 2 đó là quán chiếu cái sự hoại diệt đi đến biến mất của thân thể, cảm giác, tâm và pháp. Nói chung là quán chiếu về bản chất hiện khởi và hoại diệt của mọi sự vật hiện tượng, bắt đầu từ thân thể chúng ta. Và khi thực tập đó, người thực tập sẽ đạt được sự giác ngộ về vô thường và vô ngã. Vô thường đó là tính thời gian chi phối mọi sự vật, bao gồm quá khứ, hiện tại và vị lai. Vô ngã đó là bản chất không thực thể, tồn tại trong từng sự vật và hiện tượng, trong đó có thân và cảm xúc của con người. Thì đó là những cái chuẩn bị rất cần thiết, bao gồm địa điểm thực tập, cách thức ngồi, cách thức điều tâm, cơ sở quán tưởng và nội dung quán tưởng. Đức Phật giới thiệu rất khái quát ở trong kinh Đại Niệm Xứ và kinh Tứ Niệm Xứ. Phần 2, quán thân trên thân. Giới từ trên nó có thể dịch là nơi, và do đó ta có từ quán thân nơi thân, tức là lấy thân làm cơ sở để quán chiếu. Đang lúc chúng ta thực tập làm chủ hoàn toàn thân này, chứ không lấy người ở bên ngoài chúng ta hay sự vật bên ngoài chúng ta để quán chiếu cái thân của mình. Thì đó là cách cột tâm trên thân để thân và tâm có mặt cùng một lúc. Giới từ trên hoặc là nơi đó có thể được dịch như là, và do vậy ta có thành ngữ quán thân chỉ đơn thuần như là thân thôi. tức là làm chủ và thấy rõ được bản chất cấu tạo của thân, sự hình thành của thân và tiến trình hoại diệt do tác động của vô thường và vô ngã đối với thân. Do đó khi được tập quán thân đó, thì hành giả nó phải lấy thân đó làm quy chiếu, đừng để cho tâm mình nó bị vướng kẹt vào bất cứ một sự vật sự việc gì trên đời, dầu thuộc quá khứ, hiện tại hay vị lai. Về kỹ thuật quán thân dẫn đến tình trạng làm chủ thân đó, Đức Phật nêu ra có 6 nội dung. Điều 1, làm chủ hơi thở. Bài kinh Đại Niệm Xứ Đức Phật nêu ra có 10 kỹ thuật thở mà người thực tập cần phải lần lượt làm chủ. Ở bài kinh Quán Niệm Hơi Thở, Đức Phật nêu ra 16 kỹ thuật để làm chủ hơi thở ra và vào. Hôm nay chúng ta chỉ học 10 kỹ thuật thôi, vì bài giảng này là dựa vào kinh Đại Niệm Xứ. Trước khi nắm rõ về các cái kỹ thuật thở đó, chúng ta cần lưu tâm về giá trị của sự thở. Người thở ngắn có tuổi thọ ngắn, người thở dài có tuổi thọ dài. Sự thở hình thành ra sự sống, duy trì sự sống và bảo vệ sự sống. Các bạn có thể nhịn ăn dài 3 ngày mà không chết, có thể nhịn uống một thời gian vẫn tiếp tục sống, nhưng không ai nhịn thở quá 10 phút mà có thể sống được, ngoại trừ một số bậc thầy yoga lão luyện có thể thở qua các lỗ chân lông. Còn phần lớn chúng ta đó, nhịn thở là chết. Vì đó thực tập thiền trên thân bắt đầu bằng việc làm chủ hơi thở. Con rùa có tuổi thọ dài cả ngàn năm là nhờ hơi thở rất là dài, nhẹ nhàng. Nếu quý vị dùng một cái lông gà, lông vịt để trước lỗ mũi của con rùa đó, sự thở của nó không làm cho cái lông gà này bị máy động. Đang khi lấy lông gà đó để trước lỗ mũi của con người thì chúng ta thấy là cái sự máy động á rất là mạnh, nhất là những người bị bệnh ngủ ngáy thì do thanh quản nó bị quặp xuống, hơi thở ra không được trong lúc ngủ, cho nên nó phải tống mạnh ra. Tống mạnh ra nó tạo ra cái tiếng gáy, và hơi đó được tống ra bên ngoài rất là mạnh. Sáng mơ đó có thể làm cho quý vị là khô hết ở hai cái môi trên và môi dưới. Và hiện tượng ngủ gáy dễ dẫn đến tình trạng là ngưng thở tạm thời. Có một số người đó trong giấc ngủ do ngưng thở dài chút xíu là có thể dẫn đến chết luôn. Thực tập làm chủ hơi thở là phải làm sao làm chủ được cái năng thở ra và vào. Bài kinh Thân Hành Niệm 119 trong kinh Trung Bộ đó mô tả rất rõ về cái kỹ thuật làm chủ hơi thở này. Có 4 điều mà chúng ta cần làm chủ hơi thở ra vào. A, tỉnh giác đối với hơi thở vào và tỉnh giác đối với hơi thở ra. Đó là 2 kỹ thuật. Hít một hơi thở vào, tôi nhận thức rất rõ tôi đang hít vào, thở một hơi thở ra, tôi nhận thức rất rõ tôi đang thở ra. Như vậy ở đây đó quý vị chỉ để cái chánh niệm á đi theo hơi thở ra và vào thôi. Tất cả mọi sự vật hiện tượng liên hệ đến tôi và sự vật xung quanh á đều gạt qua một bên hết. Hơi thở ra, hơi thở vào, tôi đang ý thức rất rõ tôi làm chủ nó. Tức là mượn hơi thở để làm chủ tâm, mượn hơi thở để làm chủ phản ứng cảm xúc, mượn hơi thở để làm chủ toàn bộ sự sống. Thì kỹ thuật một và hai này đó giúp cho chúng ta là dựa vào hơi thở để làm chủ thân và tâm. B, làm chủ hơi thở ra và vào dài và ngắn, gồm có 4 kỹ thuật. Thở ra một hơi thở dài, tôi ý thức rất rõ tôi đang thở một hơi thở dài. Thở ra một hơi thở ngắn, tôi ý thức rất rõ tôi đang thở ngắn. Thở vô một hơi dài, tôi đang ý thức rất rõ tôi hít vào dài. Thở vào một hơi thở ngắn, tôi ý thức rất rõ tôi đang hít vào ngắn. Tức là hơi thở thì có hít vào và thở ra. Sự hít vào và thở ra thì có 2 cái thời gian ngắn và dài, nó tạo ra là 4 cái kỹ thuật. Hít vào một hơi ngắn, tôi đang thấy rất rõ thanh khí được đưa vào trong cơ thể, tác động đến từng tế bào, làn da, thớt thịt. Chúng ta có cái cảm giác đó là nó ảnh hưởng đến toàn thân. Và thở ra một hơi thở, quý vị cũng có cái cảm giác tương tự. Hơi thở ngắn đó, trung bình là 5 giây, bao gồm hít vào và thở ra. Hơi thở dài đó gồm 8 đến 10 giây. Quan sát các trẻ thơ hít thở đó, quý vị sẽ thấy hơi thở của chúng khoảng chừng 4-5 giây thôi. Và khi mà hít vào thì đầu tiên đó, chúng ta thấy là cái vùng ngực đó, phồng lên. Khi vào đến bên trong vùng bụng đó, thì bụng đó, phồng lên. Khi đến cái vùng đan điền phồng to ra. Và khi rời khỏi các vị trí đó, tống hơi thở trượt khí ra bên ngoài đó, thì những cái vùng này xẹp xuống. Trẻ nít đó, do vì không lo lắng căng thẳng sầu bi u não nên hơi thở của chúng với một kỹ thuật rất chuẩn. Người lớn thì quên cách thở của trẻ thơ, do đó khi thực tập thiền đó phải thở và theo dõi. Cứ hít vào là cái vùng phổi phải giãn nở ra, đến vùng bụng giãn nở ra, khi tống thứ hơi thở ra bên ngoài đó là mấy này phải xẹp xuống. Phải cảm nhận rõ được như thế, cái hơi thở ra, hơi thở vào, dài và ngắn. Những người có hơi thở ngắn từ 4 đến 5 giây đó, nỗ lực thực tập làm sao nâng được ít nhất là 1 giây. Như vậy khi thực tập hít hơi thở ra và vào, hít vào hơi thở ngắn, tôi nỗ lực làm chủ hơi thở ngắn, và lúc đó quý vị nỗ lực kéo thêm 1 giây và đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6 kết thúc hơi thở, tức là nâng thêm 1 giây. Sau đó thở ra một hơi thở ngắn, quý vị cũng đếm 1, 2, 3, 4, 5 và nỗ lực thêm 6. Kỹ thuật thở của y khoa hiện đại đó được gọi là thở 4 thì. Có thể giữa cái thì thở vào Quý vị dừng một giây nín thở, rồi kỹ thuật thở ra, quý vị cũng dừng một giây nín thở. Thì lúc đó đó, khi mà hơi thở vào chúng ta nín thở đó, là luồng khí đó nó sẽ được vận động, nó tác động toàn thân và nó mới tống ra những trục khí ra bên ngoài một cách dễ dàng. Rồi khi mà mình đã thở ra rồi đó, giữ một giây để cho cái bụng của mình nó trong tư thế đó là nó phình to ra. Lúc đó đó, khi mình hít lại đưa vào bên trong á, thì lượng khí á mới được cung ứng vào trong cơ thể một cách đầy đủ hơn. Nên thở bốn thì đó nó giúp cho chúng ta điều hòa tim mạch, tạo ra quá trình trao đổi chất, rồi neuron thần kinh á được làm mới, máu được tươi nhuận, mọi thứ diễn ra trên cơ thể này nó trở nên đó là khỏe hơn, tốt đẹp hơn. Như vậy kỹ thuật 3 đến 6 đó chủ yếu là làm chủ hơi thở dài ngắn và ra vào, tức là triển khai chi tiết hơn từ kỹ thuật 1 và 2. C, cảm nhận toàn thân khi hơi thở được đưa vào từ bên ngoài và tống ra từ bên trong. Đức Phật dạy như sau: cảm nhận toàn thân tôi sẽ hít vào, cảm nhận toàn thân tôi sẽ thở ra. Từ kỹ thuật 1 đến kỹ thuật 6 đó, chúng ta chỉ theo dõi hơi thở ra và vào ngắn và dài thôi. Ở kỹ thuật 7 và 8 đó, chúng ta thực tập thêm một bước, đó là dùng sự quán tưởng hình dung á toàn bộ lượng khí mà chúng ta hít thở được đưa vào trong cơ thể đó, nó tác động đến toàn thân thể này, bao gồm tế bào, làn da, thớt thịt và mọi thứ lục phủ ngũ tạng, không có cái gì mà hơi thở không tác động đến. Và bằng cách là quán tưởng này đó, thì các lỗ chân lông của chúng ta cũng là nơi để tiếp thu một phần á là oxy từ bên ngoài vào, và cũng là nơi để chúng ta tống các trược khí từ bên trong ra. Thực tập đúng cách đó thì thỉnh thoảng quý vị sẽ xuất mồ hôi, là do cái tác động quán chiếu là mình cảm nhận cái hơi thở đó nó đi vào toàn bộ trong cơ thể này, không có chỗ nào mà nó không tác động đến, bao gồm luôn cả tế bào não, và nó tác động luôn cả mạch máu của chúng ta. Cảm nhận toàn thân đó nó làm cho toàn bộ thân thể này nó được xung động lên một cách rất là nhẹ nhàng, thư lắng, vi tế. Nhờ đó, đó những cái cảm giác tê, nhức, đau, khó chịu đó được thay thế bằng cái cảm giác toàn thân của hơi thở ra và vào này. Tức là kỹ thuật 7 và 8 giúp cho chúng ta vượt qua cái khó chịu khi cơ thể mình tiếp xúc với cái vị trí ngồi không được thoải mái. D, an tịnh thân hành, tôi sẽ hít vào, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra. Trong kỹ thuật 9 và 10 đó, chúng ta nhớ đến hai chữ là an tịnh. Hồi nãy là mình ở kỹ thuật 7 và 8 mình có cảm giác là toàn bộ hơi thở đó tác động đến tất cả các tế bào. Chỉ có tác động thôi, nó xung động làm cho mình có cái cảm giác là nhẹ nhàng vậy đó. Còn ở đây đó, chúng ta phải thấy rất rõ, chúng ta có trạng thái được khinh an, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi và thanh tịnh. Tức là toàn bộ thân của mình á nó trở nên thanh tịnh, và tâm của chúng ta cũng đạt được sự thanh tịnh. Lúc đó không còn để ý đến bất kỳ một vật gì khác trên đời. N, Nói theo kinh Pháp Bảo Đàn là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tâm không dừng dướng dính vào bất cứ vật gì trên đời. Thế là bằng kỹ thuật 9 và 10 này đó, chúng ta sẽ thấy thân mình được an và thân mình được thanh tịnh. Và do vậy chúng ta phải sử dụng đến cái kỹ năng tưởng tượng. Đó mình là tưởng ra cái tâm nó được an, thân được an, tâm được tịnh, thân được tịnh. Và lúc đầu á thì nó hơi gượng gạo, nhưng mà về lâu về dài nó trở thành một thói quen đó. Thì khi thực tập á, làm chủ hơi thở là chúng ta đã có được cái sự an tịnh của thân và tâm rồi. Nếu thiếu đi sự an tịnh á, thì toàn bộ việc ngồi chúng ta sẽ bị chi phối bởi cái cảm giác đau thôi. Là do vậy chúng ta bị thất bại trong lúc ngồi. Điều hai, làm chủ đại oai nghi. Có bốn đại oai nghi, bao gồm đi, đứng, ngồi và nằm. Sở dĩ gọi là oai nghi á, vì bốn động tác đó đã làm cho chúng ta tạo ra một cái oai phong. Nếu quý vị đi một cách chậm rãi, ngồi nhẹ nhàng và vững chãi, nằm trong một tư thế thật là thoải mái, yên tĩnh, thì dáng vẻ của quý vị sẽ trở nên rất đẹp, gọi là có thiền tướng, có cái chất liệu thiền, an lạc, tự tại, thoải mái và thảnh thơi. Những vị xuất gia có thực tập và kỹ năng làm chủ bốn oai nghi đó, thì cách đi, đứng, ngồi, nằm của người đó đó nó nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, thanh tao hơn là những người phàm. Để đi có oai nghi đó thì hành giả đi mỗi bước đó, khoảng là 7 tấc thôi. Đối với những người có chân ngắn đi mỗi bước khoảng chừng 5 tấc hoặc là 4 tấc là vừa. Động tác đi thật là chậm. Người phương Tây đó đi như chạy. Bất cứ nước nào mà khoa học kỹ thuật phát triển cao và mọi thứ được tính bằng giờ, trễ vài giây vài phút là có thể bị trễ chuyến bay, trễ xe lửa, trễ điện ngầm, thì đều dẫn đến cái sự thôi thúc là đi rất nhanh. Người ta đi như là chạy. Còn thực tập thiền đó, làm chủ bốn oai nghi là mình đi làm sao một cách rất là chậm rãi, đặt cái bước chân, chúng ta đếm 1, 2, 3 là được một bước, là bước cái tiếp đó là 1, 2, 3, đừng quá chậm. Một số rừng thiền ở Miến Điện đó làm cho các hành giả thực tập chậm đến độ là giơ cái động tác chân lên thôi, và đặt cái chân xuống cho mỗi một bước đi thôi đã tốn hết 10 giây, mười mấy giây rồi. Cái đó là không cần thiết. Vì Đức Phật không hề nói đến tính thời gian của những động tác đi này ở trong bất kỳ một kinh nào. Làm chậm quá đó thì thân thể của người tu tập thiền đó được xem giống như là những người bị tâm thần. Đi nhanh quá thì mất sự làm chủ của việc đi, dễ dẫn đến là tai nạn giao thông hay là tai nạn lao động. Chúng ta đi một cách rất là chậm rãi, nhẹ nhàng, thư thái. Trong lúc đi đó là hai tay không được đánh đồng đưa, không được khoanh tay, phải đi hai tay duỗi xuống nhẹ nhàng, từng bước đi rất là khoan thai thôi, thoải mái. Lúc đứng á, thì chúng ta đứng theo hình chữ V và hạn chế tối đa việc thực tập thiền đứng. Những người buôn bán hàng á thì phải đứng, không được ngồi. Nhưng mà để tránh bị bệnh á thì chúng ta cũng nên có thiền đứng, tức là đứng hai chân hình chữ V thì toàn bộ trọng lực của cơ thể đó nó đè lên trên hai chân, ít có đau. Còn đứng một chân hay là một cái chân đứng thẳng rồi một chân là khuỵu xuống chút xíu để chúng ta chống cái cảm giác mỏi tạm thời, nhưng mà về lâu về dài nó sẽ dẫn đến là đau hai dây chằng và đau thắt lưng. Do đó chỉ thực tập thiền đứng trong một khoảng một thời gian rất ngắn thôi, không nên lạm dụng nó, vì lạm dụng nó sẽ dẫn đến nhiều chứng bệnh không tốt. Những người làm các nghề bắt buộc phải đứng lâu dài, các bạn nên lưu ý đứng khoảng 10 phút, quý vị giả bộ ngồi xuống có một việc gì đó, hoặc là đi vài bước cho nên đứng cố định. Cách thức làm chủ các động tác đi đứng nằm ngồi được Đức Phật dạy là: khi đi tôi ý thức rất rõ tôi đang đi, thì lúc đó cái bước chân mình đặt xuống rồi nhấc lên, là bước chân ngắn bước chân dài, trước mặt mình á có sự vật gì con vật gì mình thấy rõ hết, tức là mình làm chủ cái động tác là bước đi. Còn khi đứng á, chúng ta phải thấy rất rõ mình đang đứng ở chỗ nào, đứng có dép hay là đứng chân không, đứng ở trên sàn nhà bằng xi măng hay là gỗ, chúng ta cảm nhận được rõ cái sự vật đó thì được gọi là chánh niệm ở trong sự đứng. Thì đang ngồi như vậy, mình ngồi có niệm hay là ngồi không có niệm, ngồi trên ván hay ngồi dưới đất, cũng phải ý thức rất rõ cái động tác ngồi đó và sự vật đang diễn ra xung quanh thì gọi là chánh niệm ở trong ngồi. Và khi nằm chúng ta ý thức rất rõ tôi đang nằm, không nhớ nghĩ đến bất cứ một việc gì khác, và chỉ theo dõi hơi thở ra và vào gắn liền với cái động tác nằm thôi. Thì bằng cách này đó, quý vị sẽ vượt qua được bệnh mất ngủ. Làm chủ đi đứng nằm ngồi, người thực tập thiền sẽ có một cái oai phong rất là thư thái, thoải mái. Nó tác động đến tâm của người quan sát rất là nhiều. Chúng ta nhớ là khi Đức Phật lội bộ 250 cây số từ Bồ Đề Đậu Tràng đến Sa Nát, thầy trò Đức Phật đã gặp nhau ở tại địa điểm mà bây giờ gọi là tháp Chao Khanh Đi. Không ai nói với ai lời nào hết á. Năm anh em Kiều Trần Như quan sát Đức Phật và nhận ra rất rõ cái tư thế đi của Ngài nó rất là nhẹ nhàng, khoan thai, an lạc, tự tại, khác hoàn toàn với cách đây 2 tháng trước khi Đức Phật còn ở núi Khổ Hạnh Lâm tu tập chung với họ. Và sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Vô Ngã, kinh Thế Gian Bốc Cháy tại vườn Nai đó, 5 người bạn đồng tu đã nhận Đức Phật làm thầy. Việc này là rất khó, là nhờ vào cái thiền làm chủ các động tác đi đứng mà nó tỏ ra từ Đức Phật rất là đặc biệt hơn những người bình thường. Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên giác ngộ chân lý Phật và từ đó đạo Bà La Môn là nhờ quan sát vào cái quan nghi đi đứng nằm ngồi của tỳ kheo Mã Thắng, tức là một trong 5 anh em Kiều Trần Như, và từ đó họ trở thành là 2 vị sa môn trẻ nổi tiếng trong giáo đạo Phật, được Đức Phật gọi là tướng quân của chánh pháp, cánh tay phải và tay trái của Đức Phật. Như vậy là người thực tập và làm chủ 4 quan nghi sẽ không có đi lăng xăng, không có ngồi loạn động, không có nằm là chéo quẩy chân hay là gác tay trên trán hay bất cứ một cái động tác gì mà không được thoải mái. Do đó tuyệt đối khi nằm là không có xem điện thoại di động, xem tin tức, sau thời gian quý vị sẽ bị thói quá cái đốt xương cổ hết, và nó sẽ đau nhất 2 cái vùng mà khuỷu tay. Khi xem cái gì đó, quý vị ngồi ở trên ghế và để cái vật được xem ở trên bàn và ngồi trong cái tư thế là thẳng lưng. Tuyệt đối trong lúc nằm không được xem, vì nó dễ buồn ngủ, Và nếu mà mình nằm xem internet á, thì trong vòng 3 tiếng á, là cái con mắt quý vị nó sẽ bị là loạn đi. Cái cảm giác nó mờ mờ, ảo ảo, nó làm cho mình bị loạn thị, suy nhược thần kinh. Và kéo dài từ 4 tiếng cho đến 6 tiếng một ngày là coi thường xuyên trong tư thế nằm á, quý vị sẽ bị là rối loạn tâm thần quan tưởng, gọi là rối loạn tâm thần đa nhân cách. Do đó cái tư thế nằm á, được Đức Phật dạy là gì? Nằm chỉ để ngủ, mà muốn ngủ á, thì làm chủ hơi thở ra và vào và làm chủ thân, thế thôi. Điều ba, làm chủ tiểu oai nghi. Khái niệm tiểu oai nghi là chỉ cho những cái động tác được thực hiện liên hệ đến đi đứng nằm ngồi. Đi đứng nằm ngồi là đại oai nghi, tiểu oai nghi là những cái động tác còn lại của cơ thể. Đức Phật mô tả những động tác đó bao gồm là khi đi tới trước, khi đi lùi, khi quấy cổ trái phải hay là ra đằng sau, ngó tới ngó lùi, rồi cái động tác co duỗi tay, co duỗi chân, hay là lúc chúng ta mặc áo, mặc quần, tay cầm các cái vật gì đó, hoặc là động tác miệng nhai các thực phẩm, nuốt uống đó là các vật thực vào bên trong, hay là lúc quý vị đi tắm, đi tiểu, đi đại tiện ở trong nhà vệ sinh, hoặc là giặt đồ, hay là lao động tay chân, tất cả những cái vận động đó liên hệ đến cơ thể này được gọi chung là tiểu oai nghi. Người thực tập thiền trong tình huống này đó cần phải ý thức rất rõ, tôi ý thức rất rõ các động tác tiểu oai nghi đang được diễn ra. Ngoài cái ý thức động tác đang diễn ra đó, chúng ta không để ý đến bất cứ một vật gì khác ở trên đài. Thì bằng cách đó đó, hành giả sẽ làm chủ được toàn bộ thân này và tránh được cái rủi ro trong giao thông. Phần lớn trong giao thông là gì? Tâm của mình đó, đang để ý đến một cái việc gì khác. Mắt của mình đó, thì nhìn ở phía trước nhưng mà không nhìn thấy, tại vì tâm đang tập trung mà, đang du lịch ở một chỗ khác. Các tài xế bị tai nạn giao thông đó, đại đa số là do ngủ gật, ngủ tự trong tim ngủ ra. Một số khác là do tâm chú ý, chẳng hạn như là đang là nghe radio phát chương trình bóng đá trực tiếp, hay là những chương trình thể thao mình thích, thì lúc đó con mắt mất sự tập trung đi. Mặc dù vẫn nhìn tới phía trước nhưng mà dễ bị tai nạn lắm. Bởi vì chúng ta không làm chủ được cái động tác của con mắt. Con mắt của người lái xe là gì? Nhìn tới phía trước, hai tay đó đặt trên vô lăng, hai chân đó đặt ở cái dụng cụ thắng, và phải vận động các động tác đó một cách rất nhịp nhàng, bằng sự làm chủ trọn vẹn các động tác đó. Như vậy thực tập thiền trong lúc tham gia giao thông đó sẽ làm cho các bạn không phải nôn nóng khi mà phải dừng lại ở đèn đỏ, hoặc là đang bị kẹt giao thông do quá nhiều xe lưu thông. Chúng ta lúc đó cứ thực tập thiền thôi, không lo lắng, không căng thẳng, không vội vã. Lúc nào cái việc kẹt giao thông đó kết thúc thì chúng ta tiếp tục đi thôi. Và bằng thực tập đó đó, chúng ta thấy thời gian trôi qua cũng nhanh chóng, chứ không đến độ là nó trở dài, trở thành là quá dài, quá sức chịu đựng của chúng ta. Như vậy, thực tập thiền trong các tiểu oai nghi đó, nó làm cho oai nghi của mình nó trở nên rất điềm đạm. Và chúng ta bước đi từng bước chân rất là vững chãi trên mặt đất, ngồi một cách rất vững chãi, nằm một cách rất thư thái, thể hiện được tâm thoải mái và hạnh phúc. Đối với người xuất gia đó, theo Phật giáo Đại Thừa, thì các tiểu quan nghi này đó đều có những bài thực tập thiền, phần lớn là 4 câu cho đến 6 câu, được gọi là tỳ ni nhật dụng, tức là những bài kệ thiền thực tập hàng ngày đó, để tâm mình đó lúc nào cũng trải nghiệm trong tính chánh niệm và tỉnh thức ta. Khi đắp y, đập bài đắp y, khi mặc quần áo, đọc bài mặc quần áo, khi uống nước, khi ăn cơm, khi nhai, khi đi ngủ, khi đặt chân xuống giường, và khi vào nhà vệ sinh, khi đánh răng, khi rửa mặt, tất cả đều có một bài thiền kệ. Và hai câu cuối cùng á, đó là nói về cái sự quán tự của chúng ta, gồm có hai vế, vế một là hiện thực và vế thứ hai là vươn lên trên cái hiện thực đó. Ví dụ như khi vào nhà vệ sinh đi, thì cái vế một á, mà chúng ta phải thừa nhận là gì? Cái sự nhòm gớm của phẩn uế được tống khứ ra khỏi cơ thể. Thì nhân cái vật phẩn uế này đó, chúng ta mới liên tưởng rằng là tham ái, sân hận, si mê, cố chấp á, nó còn tệ hại hơn phân. Chúng ta phải nỗ lực tống khứ chúng ra khỏi tâm của mình, tức là nương vào cái sự vật hiện thực để mà mình thực tập làm chủ tâm và tu tập tâm. Do đó thực tập thiền qua các tiểu quan nghi hay là đại quan nghi đối với người xuất gia rất dễ dàng, vì từ lúc tập sự vào chùa họ đã được học thuộc mấy chục bài thiền kệ để trải nghiệm chánh niệm trong các quan nghi rồi. Còn đối với các Phật tử tại gia, lâu lâu mình mới tập một lần rồi mình cũng không thuộc được những bài đó, thì chỉ cần nhớ là gì? Khi tôi mặc áo, tôi ý thức rất rõ tôi đang mặc áo. Còn tâm mà nghĩ đến việc khác á, được xem là tà niệm. Khi tôi đang ăn cơm, tôi nhớ nghĩ tôi đang nhai, tôi đang nuốt, không nghĩ đến một việc gì khác. Khi ngồi xuống, tôi ý thức rất rõ tôi đang ngồi, chứ nghĩ đến việc khác á, là tà niệm. Và bằng cách này đó, trong lúc thực tập, quý vị sẽ không còn thời gian để nghĩ tưởng đến bất cứ một vật gì trên đời, thì tự động các căng thẳng, sầu bi, khổ, ưu não sẽ kết thúc mà. Đó là phương pháp thay thế đối tượng nhận thức của tâm qua các quan nghi nhỏ và các quan nghi lớn. Điều năm, quán bốn đại. Đức Phật phân tích rất rõ thân thể này được hình thành bởi bốn yếu tố: đất, nước, lửa và gió. Đất thì tạo thành là chất rắn, nước là chất lỏng, lửa trong cơ thể đó là nhiệt lượng, và gió trong cơ thể đó là hơi thở. Còn bên ngoài đó thì đất, nước, lửa, gió nó tạo ra các siêu vật hiện tượng. Bản thân của đất nó tạo ra không gian. Đất nói chung là vật cứng đi, toàn bộ các hành tinh nè, cho đến các vật nhỏ nhất gồm có phân tử, nguyên tử, lượng tử, thì giữa chúng đều có một cái khoảng cách rất lớn. Và các nguyên tử, phân tử, lượng tử đó vận động với một cái tốc độ rất là nhanh, cho đó được gọi là vô thường và là vô ngã. Mục đích quán bốn yếu tố phổ quát hình thành ra thân thể này là để giúp cho chúng ta nhận thức rất rõ thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi vĩnh hằng. Chúng ta vay mượn các yếu tố đó để tạo ra sự sống của thân thôi. Đến một lúc nào đó, khi qua đời, do tuổi thọ, do tai nạn, tâm này không chấp trước vào thân nữa, tâm sẽ xuất ra khỏi thân và tái sanh liền ngay lập tức. Như vậy, khi quán bốn đại tồn tại trong thân, và bốn đại đó hình thành ra thế giới vật chất, chúng ta thấy mọi thứ trên đời này đó là do nhân duyên hình thành, không có nguyên nhân đầu tiên, và do vậy thân này đó sẽ được bảo toàn năng lượng sau khi chết, tức là nó trở về với đất nước lửa gió, chứ nó không bao giờ mất đi vĩnh viễn. Người thực tập quán bốn đại ở thân nó sẽ thấy rất rõ, thân chỉ là một công cụ đó, như là một chiếc xe chở chúng ta trên hành trình cuộc sống mấy chục năm, và trở thành đầy tớ trung thành của tâm. Tâm mình làm chủ thân thì lúc đó đó thân sẽ phục vụ cho các mục đích tốt và cao quý. Đừng bao giờ biến thân trở thành thượng đế, để tâm trở thành kẻ nô lệ phục dịch đó, đó thì chúng ta sẽ trở thành như là con lạc đặc bị giật dây thôi. Thấy thân thể này chỉ là đất nước lửa gió, chúng ta không nên quá quan trọng về nó. Mỗi lần nó có chút xíu bệnh, đừng cường điệu quá các bệnh trên thân. Người nào có thân thể không được đẹp cũng đừng mặc cảm tự ti, hoặc là da bị nhăn, mặt bị nổi mụn, rồi cơ thể bị béo phì, hay là những cái gì mà nó làm cho mình không có thích mà nó xuất hiện trên thân đó, chúng ta không có buồn, không chấp, không căng thẳng. Phụ nữ thì vướng kẹt vào thân nhiều, cho nên phụ nữ thích rất nhiều các loại quần áo màu sắc đẹp, rồi các loại thời trang riêng guốc để phục vụ cho cái chân không. Đó là có nhiều người đến là mấy chục đôi áo dài, áo ngắn, vân vân đó, nhiều khi cái hàng trăm bộ, thì chúng ta phục vụ cho cái thân này nhiều lắm. Rồi chúng ta bảo hiểm thân, bảo hiểm ngón tay, bảo hiểm mắt, rồi bảo hiểm lỗ mũi, bảo hiểm cái miệng, đủ loại bảo hiểm hết. Chúng ta đã lệ thuộc quá nhiều vào thân đi. Nên trong chùa đó, phần lớn trong các nhà tắm là không có tấm gương nữa, để cho các tu sĩ đó khi vào tắm trung bình là 5 phút, 10 phút là xong. Không phải chăm chút cái sắc đẹp, dung nhan gì của mình, vì xem nó là chuyện bình thường, nó là đất nước lửa gió mà. Như vậy là khi mà thân nó bị bệnh thì mình nói là đất nước lửa gió này đang bệnh, chứ tôi không có bị bệnh. Khi thân này nó đang đau nhất ở vùng nào đó, mình nói là đất nước lửa gió đang đau, tôi không đau. Thì lúc đó là chúng ta sẽ không cường điệu quá nỗi khổ và niềm đau. Như vậy, bất cứ ai mà phần lớn là phụ nữ chấp vào thân nhiều thì phải thực tập quán thân thật nhiều. Mỗi khi người nào có nhu cầu mua thêm là những bộ đồ hàng hiệu vài ngàn đô, hay là những cái túi tách hàng hiệu vài chục ngàn đô, thì nói thân thể này là đất nước lửa gió, tại sao tôi phải đi phục vụ đất nước lửa gió, chi cho mệt vậy, chi cho tốn tiền vậy, thì lúc đó tự động mà ngừng mua hàng lại. Đừng phí quá nhiều tiền cho thân thể, tức là phải mặc tôm tắc. Rồi, dĩ nhiên là quý vị Phật tử tại gia được quyền mặc đẹp, nhưng đừng tốn quá nhiều tiền cho việc mặc đẹp. Thực tế đó, chọn lựa y phục phù hợp với cơ thể thì tạo ra nét đẹp. Nhưng mà có những người ta có cái dáng cơ thể đẹp thì mặc cái gì vô cũng đẹp, thậm chí là mặc quần rách nó cũng đẹp nữa. Đó là lý do mà thời trang người ta tìm những cô gái dáng vẻ lý tưởng, những cậu nam dương có cơ thể rất đẹp, nhưng mặc bất cứ cái gì vô nó cũng đẹp hết trơn. Nhưng mà khi người giàu thấy như vậy, bắt chước mặc vô thì không giống ai hết trơn. Phần lớn các thời trang không giống ai. Đó là thời trang để trưng diện thôi. Thì lúc đó chúng ta nói là tại sao phải tốn nhiều tiền cho thời trang chỉ để phục vụ cho đất nước lửa gió này, chứ nó không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi nữa. Thì tương tự khi bệnh rồi chết xảy ra đối với cơ thể của ta và người thân của chúng ta, thì chúng ta chỉ nhẩm rằng là đất nước lửa gió này đang bệnh, đang chết. Nên chúng ta thoát ra khỏi sự chấp trước, khỏi nỗi khổ và niềm đau. Chúng ta vẫn làm hết tất cả những trách nhiệm mà với tư cách là một người thân quyến phải làm tốt nhất cho họ, nhưng không chấp vào đó, cho nên thoát ra khỏi nỗi đau. Điều 6, quán tử thi. Kinh Đại Niệm Xứ nêu ra có 4 cái giai đoạn mà việc quán tử thi đó cần phải gắn kết với. Trong kinh Thân Hành Niệm 119 của kinh Trung Bộ thì Đức Phật nêu ra nó có đến 11 chi tiết. Các chi tiết đó càng nhiều thì càng tốt, để giúp cho tâm của mình lúc nào cũng nghĩ tưởng đến cái sự tan rã của thi thể sau khi chết. Và nghĩ tưởng đến điều đó thì mình không còn màng đến sắc đẹp nữa, hưởng thụ danh lợi, địa vị, tham quyền, tranh chấp, hận thù, xung đột, mâu thuẫn. Và do đó người nào chấp nhiều về đó là sầu bi khổ u não hay sắc thanh hương vị xúc pháp đó, thì nên quán chiếu rằng là thân thể này đó đến lúc nào đó sẽ chết, và chết nó sẽ trở thành là tử thi. Tử thi đó thiêu liền á thì chúng ta thấy tan rã rất là nhanh, còn á để ở ngoài trời đó thì nó có những cái giai đoạn tan rã, thì lúc đó chúng ta sẽ không còn khởi lên cái tâm lý gì, cái nguyện vọng gì để mà hưởng thụ chúng nữa. Cho nên thấy mọi thứ phục vụ cho cái thân thể này thôi. Rồi làm việc một ngày 8 giờ có tiền thật nhiều cũng chỉ để phục vụ cho ăn mặc ngủ liên hệ đến thân thôi. Cái thân là đã vô tình trở thành thượng đế, chúng ta cung phụng thượng đế thân này đó là đủ thứ hết, đủ mọi phương diện, và chúng ta cũng bị khổ đau vì nó quá nhiều đây. Bốn giai đoạn quán tự thi trong kinh Đại Niệm Xứ gồm có như sau. A. Quán thi thể bị trương phồng lên mà bắt đầu xám xanh và thối nát, tức là có những cái mùi thối nó bắt đầu xuất hiện, thì cái bụng của người chết bắt đầu trương sình lên, nhất là những người bị bệnh bao tử, đường ruột, gan. Sự trương sình của bao tử đó diễn ra rất là nhanh, và cái mùi xú uế nó tỏ ra đó khắp cả cái phòng của người chết đang nằm á, rất là nồng nặc. Khi quán tưởng đến hiện tượng trương sình của cơ thể và thối rã đó, thì chúng ta không còn là chấp nhiễm ở trên thi thể, thân thể này nữa. Vì thân thể và thi thể nó chỉ có cách nhau là giữa sự sống và cái chết thôi. Những người nặng về nghiệp tham ái, tức là nặng về tính dục, không thỏa mãn, không chung thủy một vợ một chồng á, thì nên quán tử thi là thật là nhiều. Ví dụ như ở nhà cô vợ của mình á, mang hạnh phúc, nụ cười và sự nghiệp trong bao nhiêu năm gắn bó, thì khi mà tuổi già bắt đầu mập hơn, rồi xấu hơn, rồi da nhăn hơn, rồi mọi thứ nó không còn đẹp như là ngày xưa nữa, thì lúc đó là quý ông có khuynh hướng là gì? Tìm những phụ nữ trẻ và đẹp. Thì để vượt qua tâm lý này đó, chỉ cần quán cái thi thể bị chương sình rồi xanh xám và thối rửa ra, thì lúc đó chúng ta sẽ không còn là ham thích nữa. Cứ quán cái cô gái đẹp mà mình đam mê đó sẽ là như thế, hoặc đang là như thế, thì không còn cái cảm giác gì để hứng thú nữa. Thì từ đó người nặng về tính dục đó sẽ giảm bớt đi cái nhu cầu trên cơ thể. Tương tự, những phụ nữ nào ngoại tình hoặc là số đào hoa, có nhiều đàn ông, nhiều chàng trai theo đuổi và dễ sa ngã, thì cũng quán thân thể mình là một tử thi thôi. Như vậy các chàng trai, những người đàn ông đang thương mình á, thực tế là đang thương cái tử thi chương sình xanh xám và thối rữa này, có gì đâu mà hứng thú. Thì tự động những cái cảm giác mà là dễ sa ngã với những người đàn ông khác nó sẽ dừng lại và làm chủ được thân mình. Như vậy quán tự thi đó sẽ giúp cho chúng ta nhàm chán sự nhiễm đắm trên thân và sự hưởng thụ của thân. Những người nào đã chung thủy một vợ một chồng, sống một đời rất là giản dị, ăn mặc bình dân, mọi thứ thì không có xe xua đua đòi vậy đó, rồi cũng không có chấp gì nhiều ở trên đời, thì cũng không cần thiết phải quán cái tử thi này. Vì quán tử thi này nhiều quá nó dẫn đến tác dụng là nhàm chán hết mọi thứ. Chúng ta phải nhớ nha, chỉ có những người là nhiễm đắm nhiều, vướng kẹt nhiều thì phải quán tử thi nhiều để mà mình đó là đi ngược lại cái tiến trình bị nhiễm đắm đó. Còn cái người đang lừ đừ chậm chạp buồn chán mà quán tử thi nữa là thôi tiêu luôn, lúc đó dễ tự tử lắm á. B, quán thủy tử thi nằm trong nghĩa địa, bị quạ, diều hâu, chim kênh, chó, giả can và các côn trùng á, đang á là cấu xé, ăn và nhoi nhúc ở trên cơ thể. Hình tượng đó là ghê rợn lắm. Ở một số vùng của Tây Tạng và Ấn Độ ngày nay đó vẫn còn tình trạng đó là lâm tán, tức là xử lý cái tử thi đó bằng cách là treo ở trong rừng. Các con chim cền cền và chim ăn thịt người đó sẽ ăn cơ thể và nó làm cho cơ thể nó bị rớt xuống, rồi các con thú dữ đó dành ăn đó là xương lớn, thịt lớn, rồi còn các con chim thì ăn những cái ba rọi, các con côn trùng thì ăn những cái gì nó nho nhỏ bị rớt lại từ những cái con vật lớn ăn. Toàn thể thân thể này đó nó trở thành là cái vật bị cấu xé bởi nhiều loại động vật ăn thịt khác nhau. Nhìn cái cảnh tượng đó là ghê rợn lắm. Và mình cũng liên tưởng, tôi là thi thể đang bị cắn xé bởi các loài động vật ăn thịt đó. Rung mình liền, rợn da gà, nổi tóc gáy, hết ham muốn rồi. Hoặc là lúc nào mình đang nhiễm đắm vào một người khác giới phái nào đó, đang khi có vợ có chồng rồi, thì nghĩ người khác giới phái đó là cái thi thể đang bị các con vật nó cấu xé, từ đầu mình sợ mình không dám tới, vì mình tới rồi mình cũng bị xấu xé tương tự, nó dò ngược liền. C, quán thi thể với các bộ xương còn liên kết bởi thịt, mỡ và da. Sau đó chúng ta quán thi thể với bộ xương đó là mất sự liên kết, là khớp đầu gối, khớp đùi, rồi các cái khớp xương sống, các khớp xương tai, các khớp xương cổ, nó rã rời ra hết, vì da thịt gân ở chỗ đó là đã bị hư thối rồi, các cái cơ thể này nó rã ra hết, trở thành nguyên một cái bộ xương nhìn rất là ớn, đường gân cốt không còn nữa. Hoặc là chúng ta liên tưởng là thi thể này nó bị là bầm nát ra, rải rác ở khắp nơi, gồm có xương tai, xương chân, xương ống, xương bắp vế, xương mông, xương sống, xương đầu, mỗi một loại xương nó nằm ở một chỗ, giống như trong chiến tranh á, các binh sĩ bên chánh nghĩa và bên phi nghĩa đó, chết như rạ, thân thể của họ đó là chồng chất lên nhau, Rồi sau một thời gian đó là các xương này nó bị lẫn lộn với nhau, và phải dùng cái kỹ thuật giám định ADN để xác định đó là xương này là của binh sĩ nào. Rồi liên tưởng đến cái cảnh trạng ngổn ngang đó đó, thì tự động chúng ta sẽ thấy là cuộc đời này rất là ngắn ngủi, có mấy chục năm tranh giành hơn thua, phạm pháp, cướp giật, lừa đảo, vân vân, cũng chỉ để phục vụ cho ăn mặc ngủ của thân, mà thân đến cái giai đoạn chỉ còn là xương không thì có gì đâu mà ham thích nữa, có gì đâu mà dướng dính nữa. D. Quán thi thể chỉ còn một đống xương trắng, và xương này nó bị mục rửa ra thành là bột thôi, nó còn nhỏ, nhỏ nhít thôi. Rồi dĩ nhiên là từ cái giai đoạn mới chết cho đến lúc mà nó trở thành như thế này, nó phải mất là trung bình là 10 năm. Ngày nay thì có phương pháp thiêu, thì thi thể đặt lên trên một cái giàn quả thiêu bằng điện đó, trung bình là 4 tiếng đồng hồ. Toàn bộ các cái xương lớn, xương nhỏ trong cơ thể chỉ còn là những cái mảnh nhỏ vụn nha, khoảng 1 cm, 2 cm, 3 cm thôi. Tất cả trở thành tro, đối với thịt và mỡ trở thành tro hết. Người ta mới lựa ra những cái xương cứng còn lại đó, bỏ vào trong một cái lọ cốt, hoặc là hình chữ nhật nằm, hoặc là hình lọ, đem gỡ vào một chùa để thờ phượng thôi. Thì từ một cái cơ thể cao 1 mét mấy, rất là đẹp về dáng vẻ, trở thành đó là các cái tro bụi ở trong cái lọ cốt. Chúng ta thấy tiến trình đó là rất nhanh chóng đối với một con người. Ai đã từng có người thân qua đời trong 3 năm trở lại đó, và chọn giải pháp thiêu, thì mình thấy và cảm nhận được cái sự vô thường nhanh chóng đó là rất nhanh. Nếu quán được như thế đó, thì nỗi đam mê về tính dục, đam mê đó về vợ chồng của người khác, đam mê đó, mọi thứ là danh lợi, địa vị, giành giật, tranh chấp, rồi hận thù, ghét bỏ, trả đũa, ở trên đời này nó sẽ tan biến rồi. Tất cả rồi đây tôi sẽ phải chết, giống như là những cái đống xương này. Thì chúng ta sẽ dễ dàng đó là thương yêu nhau, và trở thành là những người sống rất là có giá trị. Thì đó là 6 nội dung của quán thân nơi thân, hay quán thân chỉ đơn thuần là thân, chứ không thấy thân là một vật gì khác. Dựa vào thân để quán chiếu thân, để làm chủ thân, chứ không dựa vào một vật gì khác. Người nữ cần thực tập quán thân thật nhiều để bớt lệ thuộc vào những thứ liên hệ đến thân. Gần như là 70% của thị trường á, chợ búa á, là những sản phẩm dành cho phụ nữ. Chỉ có 30% là dành cho đàn ông thôi. Tức là phụ nữ tiêu thụ cho thân là nhiều lắm, chấp vào thân nhiều lắm, dễ mặc cảm, dễ sầu bi khổ u não. Cho nên phụ nữ mới có nhu cầu là làm đẹp nè, có những spa, rồi tắm hơi, tắm nắng, tắm sữa, tắm rượu, đủ thứ hết trơn. Đàn ông thì ngược lại, không có chăm sóc cơ thể mình, nhưng lại thích cơ thể của người khác giới phái, đấm nhiễm vào, cho nên nó dẫn đến cái thôi thúc là phụ nữ phải làm đẹp để giữ chồng. Đàn ông thì không quan trọng đến cái đẹp, nhưng mà thích được nhìn cái đẹp, đều dướng vào cái thân thể này hết. Cho nên cả nam lẫn nữ, ô mô và bê đê đều phải quán thân. Chúng ta thử đặt ra câu hỏi, tại sao thực tập thiền mà phải bắt đầu bằng quán thân? Vì thân nó liên hệ đến cuộc sống này hết, 80-90% rồi. Làm chủ được thân, qua làm chủ hơi thở, làm chủ đại quan nghi, làm chủ tiểu quan nghi, làm chủ cái sự bất định của thân, làm chủ cái sự cấu tạo của thân, và làm chủ cái tiến trình tăng trưởng của thân, thì lúc đó đó chúng ta sẽ không còn bị vướng dính vào sắc thanh hương vị xúc pháp quá khứ hiện tại và vị lai. Đức Phật rất sâu sắc phải đặt cái quán thân ở cái vị trí ban đầu. Vì thực tập quán thân rồi đó thì tự động chúng ta không còn gọi là đam mê vướng dính các vật ở trên đời nữa, thì lúc đó chúng ta mới đầu tư làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm và làm chủ các ý niệm ở trong tâm. Cho nên tu thiền bắt đầu bằng tu thân, tu thân bắt đầu bằng làm chủ hơi thở và sự vận động của thân và sự hình thành và tan rã của nó. Như vậy trong Phật thực tập thiền tứ niệm xứ đối với thân đó, thì cái mục tiêu chính yếu là đạt được chánh niệm và tỉnh thức, thấy rõ mồn một từ những cái hình thành tạo ra thân, từ những cái cấu tạo trên thân, từ những cái động tác mà thân thể hiện và cái sự tan rã của thân sau khi con người chết. Thấy rõ hết như thế để chúng ta không cường điệu quá thân là thượng đế, lệ thuộc vào nó, làm đệ tử nó. Rồi đồng thời chúng ta cũng phải tránh một thái độ cực đoan khác đối lập, đó là xem thân là kẻ thù, xem thân là nguồn gốc của tội lỗi. Vì nhận thức sai lầm đó, các nhà đạo sĩ Bà La Môn đó đã đì đọt cơ thể này bằng các phương pháp khổ hạnh ép sát. Còn đối với Đức Phật đó, thân thể là một công cụ, thấy rõ được tính năng của nó, những giới hạn của nó, những sự nhiễm đắm của nó, chúng ta nỗ lực làm chủ nó trong các động tác, hoặc là rất là nhẹ nhàng thư thái, hoặc là lâu dài bền vững, hoặc bao gồm cả hai. Và làm chủ được hơi thở, các vận động của thân đó, chúng ta đã làm chủ được thực tập thiền hết 50% nè. Rồi 50% còn lại đó, nó thuộc về cảm giác, tâm tư và ý niệm thôi, tức là thuộc về cõi tâm. Thì 3 phần còn lại đó, cảm giác, tâm và ý niệm đó, sẽ được trình bày ở 3 buổi kế tiếp. Vào năm 2006 đó, thì tôi đã trình bày kinh Tứ Niệm Xứ và kinh 16 Pháp Quan Niệm Hơi Thở. Và mỗi bài về kinh như vậy trình bày 2 buổi. Năm 2013 thì tôi cũng đã trình bày kinh Tứ Niệm Xứ ngắn gọn trong 1 buổi. Và bắt đầu từ khóa tu này đó, tôi trình bày 4 buổi để chúng ta thấy rõ được toàn bộ cái sự tu tập thiền tứ niệm xứ mà Đức Phật đã dạy. Và từ đó đó, quý vị sẽ điều chỉnh nhận thức rằng là tu thiền không có gì là quá khó như người ta đã đồn thổi. Cũng không nên nghĩ rằng là tu thiền chỉ dành cho những người trí thức. Việc làm chủ hơi thở, làm chủ đại quy nghi, làm chủ tiểu quy nghi, là làm chủ sự bất tịnh của thân, vân vân, đâu có gì là ghê gớm đâu. Nó rất là đơn giản thôi, ai cũng có thể làm được hết. Hồi nãy nói thì chúng tôi quên một điều, đó là về quán thân bất tịnh nó gồm có 32 vật. Cấu tạo ra cái thân thể này gồm có như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, rồi thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mặt, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước khớp xương và nước tiểu. Đó là 32 yếu tố cấu tạo thành thân, tồn tại trong thân. Nó là những vật mà nếu chúng ta không tắm một ngày thôi, tạo thành nó dơ à. Cái miệng này mà không súc răng chừng là một bữa thôi, nói chuyện với nhau là chịu không nổi. Còn thân này mà để chừng 5 ngày không tắm lại gần nó nghe mùi chanh. Quán cái thân bất tịnh như vậy đó thì tự động chúng ta nhàm chán cái đam mê về tính dục. cái sự quá mức về tính dục để giúp cho chúng ta đó, đó là dành thời gian cho những hoạt động văn hóa tri thức cao quý hơn. Thì đó là cái phần thứ tư ở trong cái phần làm chủ thân mà nãy tôi quên đưa ra. Như vậy nói tóm lại đó, thực tập quán thân như là thân, quán thân nơi thân, quán thân trên thân, để giúp cho chúng ta làm chủ hoàn toàn thân. Từ đó đó, chúng ta dễ dàng làm chủ các phần còn lại trong tâm. Xin kết thúc tại đây.
Khóa tu ngày an lạc do chùa Giác Ngộ tổ chức xin khép lại nơi đây. Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đồng tu muốn thỉnh và ấn tống các bài pháp thoại trong khóa tu Đại Tạng Kinh Việt Nam dưới dạng âm thanh, sách nói Phật giáo, âm nhạc Phật giáo cũng như kinh sách và các bài pháp thoại của Thầy Thích Nhật Từ, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ chùa Giác Ngộ, Đạo Phật Ngày Nay, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-3839-4121, 08-3833-5914, 08-2219-5250. Website www.chuagiacngo.com, www.đạophậtngaynay.com, www.quỹđạophậtngaynay.com, www.phậtam.com, email chuagiacngovn@gmail.com.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.